xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 28, truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trước, sau khi được sư phụ là Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần đưa về Hoa Sơn, Lê Hồ Sung cùng sư nương triết giải những thế khoái đao của Điền Bắc Quang, kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Nhà phu nhân rất đắc ý nói, Sung Nhi, nếu người đã nói chiêu kiếm này có thể đâm chết được Điền Bắc Quang, thì phải dụng công cho tốt, ta sẽ truyền thụ cho người.
Đa tạ sư nương.
Nhạc Linh San nói, Má má, Hành Nhi cũng muốn học nữa. Nhà phu nhân lắc đầu nói, nội công của Hành Nhi chưa đủ trình độ, học không được chiêu kiếm đâu. Nhạc Linh Sam chề môi, lòng nghĩ má má không muốn dạy mình, bèn nói, nội công của Đại Sư Ca không hơn Hành Nhi bao nhiêu, tại sao Đại Sư Ca có thể học được, còn Hành Nhi thì không học được. Nhà phu nhân mỉm cười không nói. Nhạc Linh Sam kéo tay áo phụ thân nói, Ra truyền cho Hành Nhi công phu phá giải chiêu kiếm này đi, để sau khi Đại Sư Ca học xong chiêu kiếm này, sẽ không ăn hiếp được Hành Nhi nữa. Quân lắc đầu cười nói,
chiêu kiếm này của má má người gọi là vô song vô đối, ninh thị nhất kiếm, thiên hạ vô địch, ta làm sao có pháp môn để phá giải bây giờ.
Nhạc phu nhân cười nói, đại sư huynh nói giỡn, để trêu gạo sư muội cũng không sao, nhưng nếu truyền ra ngoài thì đồng đạo võ lâm có thể cười sư muội đến rớt cả răng đấy. Chiêu kiếm này do bà nhất thời sáng chế ra, kỳ thực trong đó bao hàm tuyệt kỹ kiếm pháp và nội công của phái Hoa Sơn, cộng thêm với sự thông minh tài trí riêng của bà, lợi hại không thể so sánh được. Nhưng do sáng chế vội nên chưa đặt tên cho nó. Nhà Bất Quần vốn muốn đặt cho nó một cái tên là Nhạc Phu Nhân Vô Địch Kiếm, nhưng lão lại nghĩ vợ mình tính khí cao ngạo, sau khi thành hôn vẫn thích đồng đạo võ lâm gọi bà là Ninh Nữ Hiệp, chứ không thích được gọi là Nhạc Phu Nhân. Phải biết, ba chữ Ninh Nữ Hiệp là tên gọi thể hiện bản lãnh và hành vi của chính bà. Còn ba chữ Nhạc Phu Nhân thì không tránh khỏi dựa vào thanh danh lừng lẫy của chồng mà có. Tuy ngoài miệng bà trách móc chồng, nhưng trong lòng đối với tám chữ vô song vô đối, ninh thị nhất kiếm thì rất thích thú. Bà ngấm ngầm khen chồng là người có học, đặt cho chiêu kiếm của mình một cái tên rất hay. Lời nói có vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng lại ngầm thích thú. Nhạc Linh San nói,
Ra, khi nào Ra cũng sáng chế ra mấy chiêu vô tỷ vô địch, Nhạc Gia Thập Kiếm truyền cho Hành Nhi đi, để Hành Nhi với Đại Sư Ca đấu ngang cơ với nhau.
Nhạc Bất Quần lắc đầu cười nói,
không được đâu, Ra không thông minh bằng má má của người, không sáng chế ra được chiêu kiếm mới nào hết.
Nhạc Linh San kề sát miệng vào tai phụ thân nói nhỏ,
không phải Ra sáng chế không được, mà vì Ra sợ vợ nên không dám sáng chế.
Nhạc Bất Quần cười ha hả, đưa tay bẹo nhẹ vào má cô rồi nói,
nói tầm bậy tầm bạ không à.
Nhạc phu nhân nói, Linh Nhi, ngươi đừng làm rộn Gia Gia nữa. Còn Đức Lạc, ngươi đi sắp đặt hương án, để Lâm Sư Đệ bái linh vị liệt đại tổ sư của bổn phái. Trong khoảnh khắc, mọi thứ đã sắp đặt xong, Nhạc Bất Quần dẫn mọi người đến hậu đường. Lâm Bình Chi thấy ở giữa xà nhà treo một tấm biển viết bốn chữ to, Dĩ Khí Ngự Kiếm. Trên sảnh đương bày biển trang nghiêm, hai sợi dây thao của hai thanh trường kiếm đã biến thành màu đen. Hai thanh kiếm đã cũ lắm, có thể đoán được rằng là những phục kiếm các tôn sư đời trước của phái Hoa Sơn. Gã nghĩ thầm,
ngày nay thanh danh phái Hoa Sơn trong võ lâm đã vang dội, không biết có bao nhiêu kẻ gian tà ác tặc đã tháng mạng ở dưới trường kiếm của các vị tôn sư đời trước.
Nhạc Bất Quần quỳ xuống trước hương án, lại bốn lại khấn vái.
Đệ tử là Nhạc Bất Quần, hôm nay thu nhận Lâm Bình Chi ở Phúc Châu làm đồ đệ, cúi xin liệt đại tổ tông ở trên trời linh thiêng phù hộ, dạy dỗ Lâm Bình Chi dụng công học nghệ, giữ mình trong sạch, tuân thủ môn quy của bổn phái, không làm bại hoại thanh danh của phái Hoa Sơn.
Lâm Bình Chi nghe sư phụ khấn như vậy, vội cung kính quỳ xuống. Nhạc Bất Quần đứng dậy, dõng dạc nói,
Lâm Bình Chi, hôm nay ngươi phải làm môn hạ phái Hoa Sơn, phải biết giữ môn quy, nếu vi phạm hoặc chống lại thì chiếu theo tình tiết nặng nhẹ để xét xử, nếu phạm tội đại ác thì giết chứ không nương tình. Bổn phái đã đứng vững trong võ lâm mấy trăm năm rồi, võ công tuy có cùng trai cao thấp với phái khác, nhưng nhất thời mạnh yếu thắng bại không đáng để nói. Điều cốt yếu là đệ tử của bổn phái, ai cũng phải giữ gìn thanh danh của sư môn, người nên ghi nhớ cho kỹ.
Dạ, đệ tử xin nhớ lời sư phụ giáo huấn ạ.
Nhạc Bất Quần nói.
Lệnh Hổ Sung, người đã thông thuộc môn quy của bổn phái, nên dạy cho Lâm Bình Chi biết.
Lệnh Hổ Sung đáp.
Dạ, Lâm sư đệ nghe đây, giới đầu tiên của bổn phái là khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng. Giới thứ nhì là ỷ mạnh hiếp yếu, gia hại kẻ vô tội. Giới thứ ba là gian dâm hiếu sắc, trêu gạt phụ nữ. Giới thứ tư là ghen ghét đồng môn, tàn sát lẫn nhau. Giới thứ năm là thấy lợi quên nghĩa, trộm cắp tài vật. Giới thứ sáu là kiêu ngạo tự đại, đắc tội đồng đạo. Giới thứ bảy là kết giao với địch, cấu kết gian tà. Đây là Hoa Sơn thất giới, đệ tử bổn phái đều phải tuân theo.
Lâm Bình Chi đáp.
Dạ, ta tiểu đệ xin ghi nhớ Hoa Sơn thất giới mà đại ca vừa chỉ dạy, nỗ lực tuân hành, không dám vi phạm ạ.
Nhạc Bất Quần cười nói.
Được rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Bổn phái không giống với những phái khác có lắm thành quỷ giới luật, người nên tuân theo thất giới này, lúc nào cũng phải nhớ rằng nhân nghĩa là trên hết, để trở thành một chính nhân quân tử, sư phụ sư nương sẽ rất vui mừng.
Lâm Bình Chi đáp dạ, hướng về sư phụ sư nương cúi đầu tạ ơn, rồi quay qua hướng các vị sư huynh sư tỷ cung tay xá dài hành lễ. Nhạc Bất Quần nói,
Bình Nhi, trước tiên chúng ta hãy an táng cho phụ mẫu người, để người chọn đạo làm con, sau đó mới truyền thụ công phu căn bản của bổn môn cho người.
Lâm Bình Chi rơi lệ, lại phục xuống rồi nói,
dạ, đa tạ sư phụ sư nương.
Nhạc Bất Quần đưa tay ra đỡ dậy, ôn tồn nói,
trong bổn phái mọi người thân thiết với nhau như ruột thịt, bất luận người nào gặp chuyện, ai ai cũng phải chung lo giúp đỡ, từ nay về sau người không nên đa lễ.
Tuổi thứ 30, phạm giới luật, Hồ Sung sám hối. Lão quay đầu lại, nhìn chăm chú Lệnh Hồ Sung từ trên xuống dưới. Một lúc sau mới hỏi.
Sung Nhi, lần này xuống núi, người đã phạm bao nhiêu giới trong Hoa Sơn thất giới?
Lệnh Hồ Sung sợ hãi, biết lúc bình thường, sư phụ đối với các sư đệ, sư tỷ vô cùng thân mật và tự ái. Nhưng nếu đã vi phạm môn quy, thì lão Nghiêm Minh không hề tha thứ. Hắn lập tức quỳ xuống, trước bàn hương án nói.
Đệ tử biết tội rồi. Đệ tử không nghe lời của sư phụ sư nương răn dạy, đã phạm vào giới thứ sáu, kiêu ngạo, tự đại, đắc tội với đồng đạo. Trên hồi Nhạn Lâu thành Hành Sơn, đã giết La Nhân Kiệt của phái Thanh Thành.
Nhạc Bất Quần hừ lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc. Nhạc Linh San nói,
ra ra, đó là do Nhạc La Nhân Kiệt đến uy hiếp Đại Sư Ca. Lúc đó, Đại Sư Ca với Điền Bắc Quan ác đấu với nhau. Bản thân đã bị trọng thương rồi. La Nhân Kiệt thừa lúc người ta nguy khốn mà đến uy hiếp, thì Đại Sư Ca đâu có thể khoanh tay chờ chết được.
Nhạc Bất Quần nói,
người không được xen vào. Chuyện này là do Sung Nhi đá hai tên đệ tử phái Thanh Thành mà ra. Nếu không có hiểm khích từ trước, thì La Nhân Kiệt làm sao để thừa lúc Sung Nhi bị thương mà đến gây sự.
Đại Sư Ca đá hai tên đệ tử phái Thanh Thành đã bị Gia Gia phạt đánh 30 côn rồi. Vụ đó xem như đã xong, không thể lại tính sổ tiếp. Bây giờ Đại Sư Ca đang bị trọng thương như vậy, không thể tiếp tục bị đòn được nữa.
Nhạc Bất Quần trợn mắt nhìn con gái rồi lớn tiếng nói.
Lúc này là lúc luận xét về giới luật của bổn môn. Ngươi là đệ tử phái Hoa Sơn, đừng ấm ớ, chõ miệng vào.
Nhạc Linh San hiếm khi thấy phụ thân hầm hầm giật dữ đối với mình như vậy. Cô cảm thấy rất tủi thân, cặp mắt đỏ hoe, muốn bật khóc. Nếu như bình thường, thì Nhạc Phu Nhân đã dùng lời dịu dàng vỗ về cô. Như lúc này, Nhạc Bất Quần đang lấy địa vị trưởng môn nhân cứu xét giới luật của môn hộ. Nhạc Phu Nhân không thể để ý đến con gái, chỉ đưa mắt trộm nhìn con. Nhạc Bất Quần quay sang Lệnh Hồ Dung nói,
La Nhân Kiệt, thừa lúc ngươi gặp nguy cấp mà gây chuyện, cốt làm cho ngươi nhục nhã. Ngươi thả chết, chứ không chịu khuất phục. Rõ là hành vi của một nam tử Hán đại trượng phu nghĩa hiệp. Nhưng tại sao ngươi lại nói ra những lời vô lễ? Với phái Hạng Sơn, cái gì là hễ thấy ni cô là xui xẻo, đánh bạc tất thua? Ngươi lại nói là ngay cả đến ta cũng sợ gặp các ni cô, là cái làm sao?
Nhạc Linh San gửi lên hí hít, cô gọi, ra ra. Nhạc Bất Quần nhìn con gái, nhưng không tỏ vẻ nghiêm khắc với cô nữa. Lệnh Hồ Sung nói,
lúc đó đệ tử chỉ mong sư muội của phái Hạng Sơn sớm đi khỏi. Đệ tử tự biết là mình không phải là đối thủ của Điền Bắc Quan, không còn cách nào khác để cứu sư muội phái Hạng Sơn. Nhưng mà cô ta cố giữ nghĩa khí đồng đạo, không chịu quay lưng bỏ đi. Đệ tử đành phải ăn nốt bậy bạ như vậy. Những lời này mà lọt vào tai các vị sư bá, sư thúc của phái Hạng Sơn, thì quả là rất vô lễ.
Nhạc Bất Quần nói,
người muốn nghi Lâm sư điệt đi khỏi nơi đó, tuy có dụng ý tốt, nhưng sao không lựa lời mà lại nói ra những điều xúc phạm như vậy? Người đã bậy bạ quá mức rồi. Trong ngũ nhạc kiếm phái, ai ai cũng biết hết chuyện này. Sau lưng ta, họ sẽ bảo nhau rằng người không phải là một chính nhân quân tử, là còn trách ta là không biết cách giáo dục người.
Lệ Ngô Dung đáp,
dạ, đệ tử đã biết tội rồi.
Nhà Bất Quần lại nói,
ngươi ở trong quần ngọc viện dưỡng thương, đó là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng người lại để cho Nghi Lâm sư điệt và tiểu ma nữ của ma giáo chui vào trong chăn, còn nói với dư quán chủ phái Thanh Thành, đó là hai cô gái làng chơi của thành Hành Sơn. Chuyện như vậy sẽ gây ra nhiều nguy hiểm, người biết hay chưa? Nếu chuyện này bị bại lộ, thanh danh của phái Hoa Sơn ta bị mất hết còn là thứ yếu, lại làm liên lụy đến thanh danh của phái Hành Sơn mấy trăm năm tàn tạ chỉ trong một ngày. Chúng ta phải ăn nói với người ta ra làm sao đây?
Lệnh Hồ Dung lạnh cả xương sống, run run nói.
Sau này đệ tử mới nghĩ ra chuyện này, sợ đến toát mồ hôi hột. Thì ra sư phụ đã sớm biết rồi.
Nhạc Bất Quần nói.
Khúc dương của ma giáo đem người đến quần ngọc viện dưỡng thương. Sau đó ta mới biết. Như lúc ngươi bảo hai đứa tiểu nữ chui vào trong chăn, thì ta đang đứng ngoài cửa sổ.
Lệnh Hồ Dung nói.
Là may là sư phụ biết là đệ tử, không có hành động của kẻ lãng tử vô hạnh.
Nhạc Bất Quần nghiêm nghị nói.
Nếu người thực sự vào trong kỹ viện ngủ với kỹ nữ, thì ta đã sớm cắt cái đầu trên cổ ngươi rồi. Đâu có thể dung tha để ngươi sống đến hôm nay.
Lệnh Hồ Dung đáp.
Dạ.
Sắc mặt Nhạc Bất Quần càng lúc càng nghiêm khắc. Một lúc sau, lão mới hỏi.
Người biết rõ, thiếu nữ họ Phúc kia là người trong ma giáo. Sao không cho nó một kiếm, giết nó đi? Tuy tổ phụ của nó có ơn cứu mạng cho ngươi, nhưng rõ ràng người trong ma giáo mua ơn bán nghĩa. Chúng làm nhiều thủ đoạn nhằm gây chia rẽ ngũ nhạc kiếm phái ta. Ngươi không phải là thằng ngốc, sao lại không hiểu? Chuyện chúng cứu mạng người bên trong ẩn chứa một âm mưu rất lớn. Lưu Chính Phong là hạng người thông minh tài giỏi như vậy, cũng không tránh khỏi cạm bẫy của chúng, để đến nỗi thân bại danh liệt, người nhà bị giết hết. Thủ đoạn của bọn ma giáo hiểm độc vô cùng, người đã nhìn thấy tận mắt. Khi chúng ta đi từ Hồ Nam về đến Hoa Sơn, ta không thể nghe người nói một câu lên án bọn ma giáo. Sung Nhi, ta thấy là sau khi bọn chúng cứu mạng ngươi, ngươi không còn phân biệt được chính tà ngay gian chút nào. Đã vậy, còn quá hồ đồ nữa. Chuyện như vậy có liên quan rất lớn đến việc an thân lập mệnh của ngươi về sau. Ngươi không thể nào xem nhẹ được.
Lệnh Sung hồi tưởng lại ngày nào, giữa đêm khuya ở chốn hoang sơn, lắng tai nghe Khúc Dương và Lưu Chính Phong hợp tấu đàn sáo. Nếu nói Khúc Dương có tâm địa hiểm độc, cố ý hãm hại Lưu Chính Phong, thì vạn lần không thể nào tin được. Nhạc Bất Quần thấy sắc mặt hắn có vẻ do dự, hiển nhiên là hắn chưa tin vào lời nói mình. Lão hỏi tiếp.
Sung Nhi, chuyện này quan hệ đến sự hưng suy vinh nhục của phái Hoa Sơn ta, và cũng quan hệ đến sự an nguy thành bại của ngươi nữa. Ta chỉ hỏi ngươi, sau này thấy người trong ma giáo, ngươi có căm ghét như kẻ thù mà quyết giết chúng hay không?
Lệnh Sung trầm ngâm nhìn sư phụ, lòng vẫn bán tín bán nghi, tự hỏi.
Sau này, nếu ta thấy người trong ma giáo, có nên hỏi chuẩn thị phi cho rõ ràng, hay là cứ rút kiếm giết ngay?
Hắn không biết phải giải quyết vấn đề này làm sao, nên khi sư phụ hỏi, hắn chẳng biết phải trả lời như thế nào. Nhà Bất Quần chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, thấy hắn không đáp. Lão thở dài, nói.
À, lúc này, ngươi trả lời một cách gượng gạo, cũng vô dụng thôi. Lần này ngươi xuống núi, đã làm tổn hại thanh danh của phái ta rất nhiều. Ta phạt ngươi quay mặt vào tường một năm, để ngươi suy nghĩ cho thật chín chắn về những chuyện này.
Lệnh Hồ Sung cúi người đáp.
Dạ, đệ tử xin kính cẩn nhận hình phạt.
Nhạc Linh Sơn nói. Quay mặt vào tường một năm ư? Vậy thì trong vòng một năm, mỗi ngày phải quay mặt vào tường mấy giờ?
Sao lại mấy giờ được? Mỗi ngày từ sáng đến tối, ngoài lúc ăn lúc ngủ ra, phải quay mặt vào tường để suy nghĩ.
Vậy thì làm sao được? Quay mặt vào tường khiến người ta buồn đến chết đi được. Chẳng lẽ ngay cả khi đại tiện tiểu tiện cũng không được phép à?
Nhà phu nhân quá.
Con gái mà nói năng khiếm nhã như vậy hả?
Nhà Bất Quần nói.
Quay mặt vào tường một năm có gì là nặng? Năm xưa, tổ sư của ngươi phạm tội đã từng bị phạt quay mặt vào tường 3 năm 6 tháng, chứ một ngọc nữ không rời một bước.
Nhạc Linh San lẻ lưỡi nói.
Vậy thì quay mặt vào tường một năm coi như là nhẹ ư? Kỳ thực ra đại sư ta nói, hễ gặp Nico đánh bạc tất thua, hoàn toàn là do lòng tốt, muốn cứu người, chứ đâu có cố ý thoá mạ ai đâu.
Nhạc Bất Quần nói.
Chính vì lòng tốt nên ta mới phạt hắn một năm quay mặt vào tường. Nếu hắn có ý đồ đen tối, ta đã tát cho hắn rớt rằng cắt cái lưỡi của hắn đi rồi.
Nhà phu nhân nói.
Lưu Nhi, ngươi không được trả treo với Gia Gia nữa. Đại sư ca của ngươi ở trên ngọn ngọc nữ để ăn năn hối lỗi. Ngươi đừng có lên đó mà tán gẫu với hắn. Nếu không ấy, thì ý định tốt đẹp của Gia Gia ngươi đối với hắn sẽ bị ngươi làm hỏng đi.
Nhà Liên San nói.
Giam đại sư ca ở trên ngọn ngọc nữ còn cho là có ý định tốt sao? Không cho Hài Nhi được chuyện trò với đại sư ca, thì lúc tịch mịch, có ai để đại ca chuyện trò giải sâu? Trong một năm, ai sẽ cùng luyện kiếm với Hài Nhi?
Nhạc phu nhân nói.
Ngươi đi tán gẫu với hắn, hắn còn quay mặt vào tường, ăn năn sám hối làm sao được? Để bao nhiêu sư huynh sư tử trên núi,
thì ai cũng có thể cùng ngươi luyện kiếm thuật được cả mà. Nhạc Linh San nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lại hỏi.
Vậy thì trên đó, đại sư ca ăn cái gì? Một năm không xuống núi, đại ca phải nhịn ăn chết đói thì làm sao?
Nhạc phu nhân nói, ngươi không phải lo, sẽ có người đem cơm cho hắn. Hồi thứ 31, trong hậu động, tình đầu nồng thắm. Trạng vạng tối hôm đó, Lệnh Hồ Xung bái biệt sư phụ sư nương và bọn sư đệ sư muội, mang thanh trường kiếm, tự đi lên ngọn ngọc nữ cao vút. Đỉnh núi có một sơn động làm nơi giam cầm đệ tử các đời của phái Hoa Sơn vi phạm môn quy. Đỉnh núi này nhẵn nhụi, không có một cành cây ngọn cỏ nào sống được. Ngoài sơn động ra, không còn có cái gì khác. Hoa Sơn vốn cây cỏ xanh um, cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng đỉnh núi lại khác hẳn. Từ ngàn xưa tương truyền rằng, nơi đây là một hạt chân châu, đính trên cây thoa của nàng ngọc nữ. Các tổ sư phái Hoa Sơn dùng đỉnh núi này làm nơi phạt bọn đệ tử, chủ yếu vì chỗ này không có cây cỏ, không có côn trùng chim muông. Bọn đệ tử bị phạt, phải quay mặt vào tường ăn năn hối lỗi, không bị ngoại cảnh chi phối, và tâm hồn sẽ lắng đọng, an tĩnh. Lệnh Hồ Xung đi vào sơn động, nhìn thấy dưới đất có một tảng đá to bóng loáng, nghĩ bụng.
Mấy trăm năm nay, không biết đã có bao nhiêu vị tiền bối phái Hoa Sơn đã từng ngồi lên, khiến cho tảng đá này trơn bóng như thế này. Lệnh Hồ Xung ngày nay là tên đệ tử nhất là ma mãnh, càn quấy của phái Hoa Sơn. Tảng đá này mà ta không ngồi lên, thì còn ai xứng đáng ngồi lên nữa? Và đợi đến ngày hôm nay mới phái ta đến ngồi trên tảng đá này, thì có thể coi là ta đã được khoan hồng lắm rồi.
Hắn giơ tay vỗ vỗ vào tảng đá nói.
Tảng đá ơi là tảng đá, ngươi đã chịu cô quạnh nhiều năm, hôm nay đã có Lệnh Hồ Xung đến lập bạn với ngươi đây.
Hắn ngồi lên tảng đá, hai mắt cách bức tường đá không quá một thước. Hắn thấy bên trái bức tường đá, khắc ba chữ to, Phong Thanh Dương. Chắc là dùng kiếm để khắc, nét khắc điêu luyện, sâu vào đến nửa tấc. Hắn nghĩ thầm.
Phong Thanh Dương là ai? Có lẽ là một vị tiền bối của bổn phái, đã từng bị phạt quay mặt vào tường. À, đúng rồi, tổ sư gia của ta thuộc hàng chữ Phong. Vị Phong tiền bối này là Thái Sư Bá, hoặc là Thái Sư Thúc Tổ của ta đây. Ba chữ này được khắc bằng kiền lực phi phạm như vậy, thì võ công của người nhất định là vô cùng thâm hậu. Tại sao sư phụ sư nương từ trước tới giờ không đề cập qua chuyện này? Chắc là vị tiền bối này không còn trên này nữa.
Hắn nhắm mắt, ngồi luyện công khoảng nửa canh giờ, đứng dậy thư giãn một chút, rồi đi vào thạch động, quay mặt vào tường trầm tư.
Sau này ta gặp người trong ma giáo, thì có nên hỏi chuyện thị phi cho rõ ràng, hay rút kiếm giết chúng ngay? Chẳng lẽ trong ma giáo thực sự không có người tốt ư? Mà nếu đã là người tốt, tại sao lại gia nhập vào ma giáo? Nếu coi như nhất thời lầm đường lạc lối, thì cũng nên lập tức rút khỏi ma giáo mới phải. Đã không rút lui, là cam tâm cùng với gian tà gây tai họa cho thế nhân.
Lúc này, đầu óc của hắn lại hiện lên rất nhiều tình cảnh, đều là những chuyện ác mà bình thường sư phụ sư nương cùng với các vị tiền bối trên giang hồ kể lại, những hành động người trong ma giáo hại người, như cả nhà Vu Lão Quyền Sư ở Giang Tây, gồm 23 người, bị ma giáo bắt, rồi đem đóng đinh lên cây cổ thụ. Ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng không tha. Hai người con trai của Vu Lão Quyền Sư đau đớn suốt 3 ngày 3 đêm mới chết. Trưởng môn nhân Long Phục Đao ở phủ Tế Nam là Triệu Đăng Khôi cưới con dâu. Lúc tân khách đến đầy sảnh, người ma giáo xông vào, cắt thủ cấp của cặp vợ chồng tân nhân, đặt ở giữa sảnh đường, nói là làm quà trước lễ. Hắc lão anh hùng ở Hán Dương mừng đại thọ 70 tuổi. Các hảo hán khắp nơi đều đến chúc thọ. Không ngờ bị bọn ma giáo chôn thuốc nổ dưới đại sảnh. Châm lửa, đốt ngòi dẫn vào cho nổ. Anh hùng hảo hán, lớp chết lớp bị thương, không biết bao nhiêu mà kể. Rồi kỷ sư thúc phái Thái Sơn trong vụ này, bị mất một cánh tay. Chuyện này do chính miệng kỷ sư thúc nói ra, tất nhiên tuyệt đối không thể là biện đạt được. Hắn lại nghĩ đến hai năm trước, trên đại lộ ở Trịnh Châu, gặp Tôn Sư Thúc phái Tung Sơn. Hai tay hai chân của lão đều bị chặt đứt hết, hai mắt cũng bị khoét đi, không ngừng kêu la. Ma giáo hại ta, nhất định phải báo thù. Ma giáo hại ta, nhất định phải báo thù. Lúc đó, phái Tung Sơn đã có người đến tiếp ứng, nhưng Tôn Sư Thúc bị thương nặng như vậy, thì làm sao có thể chữa trị được. Lệnh Hồi Xung nghĩ đến hai mắt của lão bị khoét, bất giác, hắn thấy lạnh xương sống, nghĩ thầm.
Người trong ma giáo làm nhiều chuyện ác như vậy, ông cháu Khúc Dương ra tay cứu mình, nhất định không phải là do lòng tốt. Sư phụ hỏi ta là sau này gặp người trong ma giáo, có nên hạ sát hay không, mà ta còn do dự gì nữa. Đương nhiên là phải rút kiếm ra, giết liền.
Lệnh Hồi Xung đã thông được vấn đề này, lòng hắn vô cùng thoải mái. Hắn hít dài một tiếng, nhắm mắt, nhảy lộn ra ngoài động. Đang lúc lơ lửng trong không, hắn nhẹ nhàng xoay người, hướng ra phía trước, rồi hạ xuống, đứng vững lại. Chúa mắt nhìn, thì thấy hai chân mình vừa đạp xuống mép sườn núi, cách bờ vực không đầy hai thước. Vừa rồi, nếu hắn dùng lực nhảy mạnh hơn chút nữa, vượt qua hai thước mới rơi xuống, thì sẽ bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, xương thịt đã nát như tương. Khi nhắm mắt quay người, hắn đã tính toán trước rồi. Ấy là do khi đã quyết định chủ ý gặp người trong ma giáo, thì ra tay giết ngay. Lòng không còn suy tư gì nữa, hắn liền chơi một trò mạo hiểm. Hắn lại nghĩ,
lá gan ta chắc là chưa lớn lắm, ít ra nên nhảy ra xa một thước nữa mới là dân chịu chơi.
Bỗng nghe sau lưng có tiếng người vỗ tay cười nói.
Đại chị ca, nhảy hay quá chừng à.
Đó chính là giọng nói của Nhạc Linh San. Lệnh Hồi Xung vui mừng quay người lại, thấy Nhạc Linh San tay xách một thùng cơm, cười hì hì nói.
Đại sư ca, tiểu muội đem cơm đến cho đại sư ca ăn đi nè.
Cô để thùng cơm xuống, đi vào thạch động, xoay người ngồi xuống tảng đá to rồi nói.
Đại sư ca ở đây, nhắm mắt xoay mình nhảy, trông ngộ nghĩnh quá à. Tiểu muội cũng muốn làm thử xem sao.
Lệnh Hồi Xung nghĩ, trò chơi này nguy hiểm vô cùng. Chính mình chơi cũng do một lúc liều mạng mà ra. Võ công của Nhạc Linh San còn thua xa mình. Nếu tính sai một chút thì thật là tai hại. Nhưng hắn thấy cô đang cao hứng, cũng không dám ngăn cản, lập tức đứng bên sườn núi để đề phòng. Bản tính Nhạc Linh San vốn hiếu thắng, nên cô muốn hơn đại sư ca, ngấm ngầm tính luồng lực đạo cùng bộ vị. Điểm hai chân xuống đất, phóng người lên khoảng không, rồi nhẹ nhàng quay người phóng ra phía trước. Cô muốn mình nhảy xa ra gần bờ vực hơn Lệnh Hồi Xung. Lúc vọt người lên, cô vận nội lực mạnh hơn một chút, nên khi thân người rơi xuống, đột nhiên cô sợ hãi mở mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt toàn là vực thẳm không thấy đáy. Cô sợ hãi thét to lên. Lệnh Hồi Xung đưa tay ra nắm chặt cánh tay trái của cô lại. Nhà Linh San rơi xuống đất, thấy hai chân cách độ vực chỉ khoảng một thước, đúng là xa hơn Lệnh Hồi Xung. Cô định thần lại, cười nói,
thí chưa, đại sư ca, tiểu muội rơi xa hơn đại ca nhiều.
Lệnh Hồi Xung thấy cô ta sợ hãi đến nỗi mặt không còn chút máu, liền vỗ nhẹ lưng cô, cười nói.
Thôi, lần sau chúng ta đừng có chơi cái trò này nữa. Sư phụ sư nương mà biết được, sẽ mắng ta một trận, và ta phải quay mặt vào tường thêm một năm nữa đó.
Nhạc Linh San đã định thần lại, lùi ra sau hai bước cười nói.
Vậy thì tiểu muội cũng bị phạt, cả hai chúng ta ở đây cùng quay mặt vào tường, không phải là thú vị lắm sao? Này nhá, ngày nào mình cũng có thể thi với nhau xem ai nhảy xa hơn ai.
Thế chúng ta ngày ở đây quay mặt vào tường à?
Hắn nói xong, đôi mắt nhìn vào thạch động, bất giác trong đầu bâng khuâng thầm nghĩ.
Nếu ta được cùng tiểu sư muội ở đây ngày đêm không rời nhau trong một năm, thì ngay cả thần tiên cũng không hạnh phúc bằng ta. Ôi, làm gì có chuyện đó được.
Hắn liền nói,
chỉ sợ sư phụ bắt sư muội qua mặt vào vách trong chính khí hiên, không cho rời khỏi một bước. Vậy thì chúng ta cả năm không thể nào gặp mặt nhau được.
Như vậy là không có công bằng. Tại sao đại sư ca có thể ở đây chơi mà lại bắt tiểu muội giam mình ở chính khí hiên?
Nhưng cô nghĩ phụ mẫu quyết không cho phép mình ngày đêm ở trên đỉnh núi bầu đặt bầu bạn với đại sư ca, liền nói làng sang chuyện khác.
Đại sư ca, má má đã phái Lục Hầu Nhi đưa cơm đến cho đại sư ca. Tiểu muội mới nói với Hầu Nhi như thế này: Lục sư ca, mỗi ngày sư ca phải trèo lên trèo xuống đỉnh núi cao vút, dù sư ca có là Hầu Nhi đi nữa thì cũng rất vất vả, chỉ bằng để tiểu muội thay thế sư ca, nhưng sư ca trả công cho tiểu muội cái gì mới được?
Lục Hầu Nhi nói: Sư nương phái ta làm việc này, ta đâu dám trốn tránh trách nhiệm. Và lại đại sư ca rất yêu thương ta, ta đem cơm cho đại ca một năm, mỗi ngày được gặp đại ca một lần thì mới sảng khoái, có gì đâu mà gọi là vất vả.
Đại sư ca, đại sư ca thấy Lục Hữu Nhi nói như vậy có tệ không?
Hắn nói như vậy là đúng đó.
Lục Hữu Nhi còn nói, bình thường ta vẫn muốn nhờ đại ca dạy cho vài chiêu công phu, tiểu muội mà đến thì ta bị đuổi đi, không được nói chuyện nhiều. Sao lại có chuyện đó được? Lục Hữu Nhi ăn nói thật là vớ vẩn đó. Y lại còn nói, trong vòng một năm, bắt đầu từ hôm nay, chỉ có một mình ta có thể lên núi gặp đại sư ca. Còn sư muội thì không được gặp nữa. Tiểu muội tức muốn điên lên á, vì Lục sư ca không có đếm xỉa gì tới tiểu muội hết. Sau đó thì...
Sau đó, tiểu muội rút kiếm ra, dọa hắn có phải không?
Thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Gạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình Phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta
đường nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng anh những cơn sầu đau
vui đớn đau bao giờ ta
cho dù muốn xây tương hợp phải rời,
ta vẫn sẽ mong
đời ta chẳng
chân.